lý do thì hai lý do, một là lý do nhân đạo, lý do thứ hai là gia đình có công với cách mạng.
Thế như vậy có nghĩa rằng là người ta vẫn kết án ông Nguyễn Ngọc Già là có tội như là bản án sơ thẩm. Thế thì luận cứ để luật sư bênh vực cho bị cáo thì bắt đầu từ đâu và luật sư kỳ vọng gì ở cái phiên phúc thẩm thưa luật sư?
Kỳ vọng thì tôi cũng kỳ vọng là giảm cho ông được thời gian nào thì tốt thời gian đấy. Cái thực tế xét xử Việt Nam giữa thực tế xét xử và pháp luật nó có những cái sự khác nhau. Nên việc của luật sư là trước hết là phải bảo vệ cái lợi ích của thân chủ của mình, làm sao cho nó có hiệu quả, không trái với cái pháp luật Việt Nam.
Dạ thưa,
cái nguyên tắc của...
dạ thưa cá nhân luật sư thì ông có thấy blogger Nguyễn Ngọc Già là có tội như kết án của bản án sơ thẩm không ạ?
Đối với cá nhân tôi thì tôi thấy là cái điều 88, tức là điều tuyên truyền chống nhà nước, là một cái điều nó bất hợp lý. Nên kết tội ai thì theo cái điều này thì cũng đều là oan, là sai.
Vâng. Trong cái phiên xử được biết rằng là chỉ diễn ra rất là nhanh chóng, chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế thì trong 2 tiếng đồng hồ đó thì những cái luận cứ gì luật sư đã đưa ra và những cái luận cứ gì bên viện kiểm sát đưa ra để mà có được kết quả phiên tòa như là đã được công bố?
Các cái luận cứ thì trên cơ sở tôi yêu cầu là xem xét lại cái bản án sơ thẩm có những điều nó không được khách quan.
Chẳng hạn như luật sư cho ví dụ ạ.
Ví dụ như về mặt là tố tụng căn cứ để khởi tố vụ án thì cơ quan điều tra lại dựa vào cái công ty cổ phần bưu chính viễn thông Sài Gòn lại đi xem email nội dung của ông Ngọc, như thế là vi phạm quyền bí mật thư tín của công dân và lại căn cứ vào đấy để khởi tố. Hoặc khi thu giữ in ấn các cái tài liệu từ máy tính thì nó không đúng. Cái thông tư 10/2012 của Liên Bộ về tội phạm thuộc về cái công nghệ thông tin. Rồi còn một số các cái vấn đề khác.
Vâng, được biết là thông tư 10/2012 tức là khi mà muốn lấy tài liệu gì từ Internet là phải hoàn toàn là ngắt điện, là ngắt Internet, niêm phong, rồi sau đó là mới đem về rồi có chứng kiến. Thế thì như vậy có nghĩa là trong lúc ban điều tra để mà lấy tất cả những thông tin đó đã không tuân thủ theo cái thông tư 10/2012 đúng không ạ?
Đúng.
Dạ vâng. Như vậy quay lại cái việc trong quá trình điều tra đó họ đã xâm nhập vào email. Thì trước khi đi vào bản án, luật sư có được quyền tiếp cận với tất cả những cái hồ sơ của tòa án không ạ?
Vâng, tôi được tiếp cận, được đọc tất cả hồ sơ của vụ án này.
Thế thì những cái email đó nó có gì để chứng tỏ rằng là đây là những cái hành động chống phá chính quyền hay là nhà nước không?
Cái việc chống phá ấy, người ta lại dựa vào cái kết luận của giám định viên của Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, là cho rằng là có 22 bài là ông Ngọc ông ấy viết là có nội dung chống phá. Tôi cho rằng đây là một điểm nó rất là vô lý, vì chỉ giám định viên thôi người ta cũng đã kết luận như thế nào là chống phá nội dung các cái bài viết thì nó không có một cái định lượng, không có một cái quy định nào. Thậm chí là đối với những cái vụ án như thế này thì cái vai trò của giám định viên nó lại còn to hơn cả hội đồng xét xử, to hơn cả tòa án.
Luật sư có thể nói rõ hơn là to hơn hội đồng xét xử, toàn tòa án là như thế nào không ạ?
Là người ta đã kết luận là những cái này là phạm tội thì đáng cái chức năng đấy là thuộc những chức năng của tòa. Người ta nói rằng là nội dung những cái bài viết đấy là phạm tội thì tòa cứ thế mà kết luận theo thôi, chứ tòa không có xem xét lại cái nội dung của những cái bài viết đấy là có nội dung là chống phá hay không.
Thế là tòa có xem xét gì tất cả những cái lời bào chữa của luật sư không à?
Thì họ cũng không nhắc tới cái lời bỏ chữa của luật sư, họ chỉ nghe thôi chứ họ không đưa vào bản án.
Kết luận của luật sư sau cái bản án này là như thế nào ạ?
Tôi cũng đã từng nói cho tất cả những cái người mà bị kết án ở cái điều 88 thì là đều là oan, và đây là một cái điều luật nó vô lý và cần phải loại bỏ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Dạ vâng. Dạ vâng.